Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Kính mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay, thứ năm ngày 10 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết nghị quyết Trung ương 8 khóa 11.
Đội tuyển nữ Việt Nam trở về nước sau hành trình lịch sử giành vé dự World Cup nữ 2023.
Liên hợp quốc kêu gọi đóng góp 23 tỷ đô la Mỹ để chấm dứt đại dịch.
Ô nhiễm đại dương do rác thải nhựa sẽ tăng gấp 4 lần vào năm 2050.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 10 tháng 2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chủ trì phiên họp lần thứ nhất. Tại phiên họp, ban chỉ đạo đã thông qua kế hoạch hoạt động của ban chỉ đạo, hướng dẫn và đề cương tổng kết nghị quyết. Trong đó, về phạm vi, phương pháp tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết được thực hiện từ cấp huyện ủy, quận ủy tới tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc trung ương. Ở mỗi cấp có tổ chức giúp việc ban thường vụ cấp ủy tổ chức tổng kết.
Về nội dung tổng kết cần tập trung đánh giá công tác giáo dục, quán triệt tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết từ trung ương đến các địa phương, các cấp, các ngành. Những chuyển biến trong nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng lực lượng vũ trang trong tình hình mới, theo quan điểm của Đảng. Cùng với việc thể chế hóa nghị quyết thành luật pháp, cơ chế, chính sách, cùng với công tác hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc, sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết trong 10 năm qua.
Ngày 10 tháng 2 tại nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ tư, thẩm tra tờ trình của Chính phủ về việc thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên thuộc tỉnh Thái Nguyên. Qua thảo luận, các thành viên Ủy ban Pháp luật cho rằng là đô thị trung tâm công nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch phía nam của tỉnh Thái Nguyên, tiếp giáp với thủ đô Hà Nội. Vì vậy, các đại biểu tán thành sự cần thiết thành lập các phường và thành phố Phổ Yên trên cơ sở nguyên trạng các đơn vị hành chính đã có nhằm tổ chức bộ máy chính quyền đô thị phù hợp với phát triển tiềm năng, lợi thế của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển và quản lý đô thị trên địa bàn.
Vào khoảng 9 giờ 45 phút sáng nay, đội tuyển nữ Việt Nam đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Nội Bài, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với cuộc hành trình đầy vinh quang tại vòng chung kết ASEAN Cup nữ 2022. Lần đầu tiên trong lịch sử ghi danh vào vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023. Chiều nay, đội tuyển vinh dự được Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đón và tuyên dương tại Văn phòng Chính phủ. Ngày mai, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ tổ chức lễ vinh danh đội tuyển bóng đá nữ. Huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất. Các cầu thủ khác của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia là Trương Thị Kiều, Huỳnh Như và Nguyễn Thị Tuyết Dung cũng sẽ được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì.
Bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 10 tháng 2, Hà Nội cho phép rạp chiếu phim, các cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật mở cửa đón khách trở lại. Để hạn chế tập trung đông người, các rạp khuyến khích khán giả đặt vé xem phim thông qua ứng dụng và website, thực hiện giãn cách ở quầy dịch vụ ăn uống và khu vực sảnh chờ, để cùng nhau tạo ra môi trường thưởng thức điện ảnh an toàn.
Lý giải nguyên nhân nhu cầu đi lại hành khách nội địa hồi phục tốt so với năm ngoái, Vietnam Airlines cho rằng do các biện pháp nới lỏng y tế, tiêm phủ vaccine của chính phủ triển khai sớm trước Tết. Hơn nữa, giai đoạn sau Tết, nhu cầu dự kiến cao hơn trước Tết do đối tượng khách đã về quê trong đợt bùng dịch thứ 3 nay mới trở lại. Cùng với đó là những người đi du lịch sau Tết khi chính phủ nới lỏng biện pháp quản lý y tế. Theo Tổng công ty Hàng không Việt Nam, từ nay đến hết ngày 20 tháng 2, dự kiến nhu cầu đi lại của người dân trên một số chặng bay nội địa vẫn ở mức cao đến rất cao.
Sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và nhu cầu sản xuất kinh doanh tăng mạnh, nên các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất của các tỉnh thành phía Bắc đã có nhu cầu tuyển dụng lao động cao. Đặc biệt, các doanh nghiệp tăng nhu cầu lên đến hàng chục nghìn lao động. Thông qua Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bắc Giang, 72 doanh nghiệp đã đăng ký tuyển hơn 43.000 lao động, tăng 11% so với cuối năm ngoái. Trong khi đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh cho biết, lao động nội tỉnh chỉ đạt khoảng 25% nhu cầu, trong khi các doanh nghiệp liên tục mở rộng sản xuất.
Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn vẫn đang hoạt động bình thường, không có chuyện nhà máy sẽ đóng cửa. Thông tin trên là khẳng định của ông Nguyễn Đình Hiệu, trưởng ban kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Trong tháng 1, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn hoạt động đạt 70% công suất. Dự kiến trong tháng 2, nhà máy đạt 54% công suất. Tháng 3 đạt 86% công suất và những tháng tiếp theo sẽ hoạt động bình thường. Mặc dù trong tháng 2, nhà máy chỉ hoạt động đạt 54% công suất, nhưng lượng xăng dầu trong kho vẫn còn, nên cơ bản mặt hàng này sẽ không bị khan hiếm.
nhiều doanh nghiệp của Việt Nam đã nộp hồ sơ theo quy định mới của Trung Quốc, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp mã nên chưa thể xuất được hàng hóa. Thậm chí nhiều lô hàng đã đóng lên tàu, có tờ khai hải quan trước ngày 1 tháng 1 năm 2022, nhưng phải nằm chờ tại cảng. Để bảo đảm không làm gián đoạn thương mại nông sản giữa hai nước, Văn phòng SPS Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc làm việc với Tổng cục Hải quan Trung Quốc để đẩy nhanh việc cấp mã sản phẩm đối với các doanh nghiệp của Việt Nam và có giải pháp xử lý các vướng mắc.
Cục Hàng không Việt Nam vừa điều chỉnh giờ cất hạ cánh tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất nhằm tăng tần suất khai thác các chuyến bay nội địa tại sân bay này trong giai đoạn cao điểm sau Tết. Việc điều chỉnh dựa trên báo cáo của các hãng hàng không về nhu cầu vận chuyển giai đoạn từ nay đến ngày 20 tháng 2. Cụ thể, giai đoạn từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2, số lượng chuyến bay cất hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất là 48 chuyến một giờ cho các khung giờ từ 6 giờ đến 23 giờ 55 phút theo giờ địa phương và 36 chuyến một giờ cho các khung giờ từ 0 giờ đến 5 giờ 55 phút theo giờ địa phương.
Cục Quản lý Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, Đài Loan Trung Quốc vừa thông báo chính thức mở cửa tiếp nhận lao động nước ngoài làm việc trở lại, trong đó có lao động Việt Nam từ ngày 15 tháng 2. Theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, để lao động xuất cảnh sang Đài Loan Trung Quốc, doanh nghiệp cần có bảng kiểm tra kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 được đơn vị này xác nhận khi làm visa cho người lao động.
4 giờ sáng nay mùng 10 tháng 2, nghệ sĩ ưu tú Tiến Hợi đã chút hơi thở cuối cùng ở tuổi 63. Nghệ sĩ ưu tú Tiến Hợi sinh năm 1959, quê cha ở Nghệ An, quê mẹ ở Hà Nội. Ông nổi tiếng với nhiều lần đóng vai Bác Hồ thành công trên màn ảnh và sân khấu kịch. Không chỉ có ngoại hình rất giống Bác, nghệ sĩ ưu tú Tiến Hợi còn xuất sắc trong việc lột tả thần thái, cốt cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông đã được trao các giải thưởng: Huy chương vàng Hội diễn sân khấu toàn quốc năm 1992, vở Xin lĩnh án tử hình, vai Chủ tịch Hồ Chí Minh; Huy chương bạc vở Vùng lạnh, Liên hoan sân khấu toàn quốc năm 2018, vai ông Sinh.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và nhiều lãnh đạo thế giới kêu gọi các nước đóng góp khoảng 23 tỷ đô la Mỹ cho chương trình cung cấp vaccine công bằng trên toàn cầu. Lời kêu gọi của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhằm có được nguồn tài chính để triển khai chương trình cung cấp vaccine toàn cầu hiện đang thiếu khoảng 16 tỷ đô la Mỹ, chưa kể 7 tỷ đô la Mỹ cần cho công tác vận chuyển vaccine tại các nước được tài trợ.
Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, ngay trong tháng 2 này, nước Anh có thể sẽ bãi bỏ quy định yêu cầu người mắc COVID-19 tự cách ly sau khi có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 nếu tỷ lệ lây nhiễm duy trì ở mức ổn định. Trong khi đó, giới khoa học Anh cho rằng, việc bỏ quy định tự cách ly với bệnh nhân COVID-19 sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của những đối tượng dễ bị tổn thương, bao gồm người già, trẻ em và người có bệnh lý nền. Từ cuối tháng 1 vừa qua, Anh đã dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế phòng dịch.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 10 tháng 2 cho biết ông sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên triều mà không cần điều kiện gì, theo bất cứ hình thức nào mà Triều Tiên mong muốn. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện lo ngại Bình Nhưỡng có thể chấm dứt thời gian tạm ngừng thử tên lửa tầm xa mà họ đã tự đặt ra từ sau năm 2017.
Cơ quan quản lý thảm họa thiên tai của Madagascar cho biết số người thiệt mạng do bão Pasirai đã tăng lên 92 người. Sau khi tổng hợp được thông tin từ những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề, hầu hết người thiệt mạng là do bị chết đuối hoặc nhà sập. Bão Pasirai đổ bộ vào Madagascar vào tối ngày 5 tháng 2 vừa qua, làm sập nhiều nhà cửa và gãy đổ nhiều đường dây tải điện, khiến 91.000 người rơi vào cảnh nhà cửa bị phá hủy.
Tổng thống Mexico đề nghị tạm dừng quan hệ ngoại giao với Tây Ban Nha khi cáo buộc các công ty và một số quan chức của quốc gia châu Âu này có hành vi tham nhũng gây tổn hại cho Mexico. Đáp lại, Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha khẳng định chính phủ Tây Ban Nha không thực hiện bất kỳ hành động nào. Mối quan hệ giữa Mexico và Tây Ban Nha leo thang căng thẳng khi Tổng thống Mexico cáo buộc 3 công ty năng lượng của Tây Ban Nha có hành vi tham nhũng, thông đồng với các chính phủ tiền nhiệm để thực hiện các hợp đồng béo bở và có hại cho quốc gia Bắc Mỹ này.
Theo một báo cáo mới được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên công bố, ô nhiễm nhựa đại dương có thể tăng gấp 4 lần vào năm 2050. Số liệu trên là kết quả của nghiên cứu được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Địa cực và Biển có trụ sở tại Đức. Các nhà khoa học đã phân tích hơn 2.500 nghiên cứu về ô nhiễm nhựa để tổng hợp tất cả các dữ liệu còn sẵn về vấn đề này và đưa ra các dự đoán.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút
chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Bên cạnh việc mua vàng cầu may trong ngày vía thần tài, ngày 10 tháng Giêng hàng năm, thì tục cúng cá lóc nướng đã trở thành truyền thống tốt đẹp nhiều đời nay ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam.
Hoạt động mua bán cá lóc nướng diễn ra sôi động tại nhiều nơi ở thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần cho ngày vía thần tài năm nay thêm nhộn nhịp. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau đây của Radio Nhân dân.
7 giờ sáng tại đường Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Phú, con đường nổi tiếng về cá lóc nướng với hàng chục cửa hàng đã nghi ngút khói và chật kín người mua. Thậm chí nhiều hàng phải bày tràn ra lề đường để phục vụ khách hàng. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, chủ một tiệm cá lóc nướng cho biết, trung bình mỗi con cá lóc nướng ở đây được bán với giá từ 100 đến 200 ngàn đồng tùy theo trọng lượng.
Thấy nó vui đó mà đắt hàng nữa. Nói chung là cô bán đây là rất là đắt hàng, thử là rất là vui, là không kịp luôn đấy. Đấy con thấy đó, như gian hàng của cô là 60 gói mới kịp.
Nhiều người cho rằng ngoài những lễ vật như thịt heo quay, gà quay, vàng mã thì lễ vật không thể thiếu là cá lóc nướng. Theo dân gian, cá lóc nướng là món ăn yêu thích của thần tài. Chị Phan Diễm, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ cá lóc dùng để cúng thần tài phải để nguyên con, không cạo vảy, không cắt vi và đuôi, đem đi nướng trui. Việc để cá lóc còn nguyên như vậy mang ý nghĩa tưởng nhớ về cuộc sống khó khăn và thiếu thốn của ông cha ta ngày trước.
Quan niệm là mình có thờ có thiên có kiên có lành, thì với hôm nay thì buổi sáng này em cũng tranh thủ là đi mua cá, rồi mua hoa, rồi mua đồ để cúng ngày vía thần tài.
Cũng theo phong tục, sau khi cúng thần tài, người dân lại đổ xô đi mua vàng để lấy may. Dù giá vàng ở thời điểm này đang rất cao, lên tới cả 6 triệu đồng một lượng, nhưng nhiều cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh cũng chật kín người mua. Đắt hàng nhất là những loại vàng 5 phân, 1 chỉ. Bà Trần Ngọc Xuân Hiếu, chủ tiệm vàng Ngọc Tuyết, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Năm nay nhiều hơn, đông hơn. Họ lấy cái may mắn của cái ngày vía thần tài đó. Họ có ít thì mua ít, họ có nhiều thì họ mua nhiều.
Người dân Việt Nam quan niệm thần tài chính là vị thần cai quản tiền bạc, tài lộc của thiên đình. Nếu gia đình nào được thần tài ghé thăm sẽ gặp nhiều may mắn, mùa may bán đắt, phát đạt suốt cả năm. Người kinh doanh vì vậy rất coi trọng vị thần này, cúng bái rất cẩn trọng vào mùng 10 tháng Giêng hàng năm.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.